Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 10 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 25, thuyết trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam tại thiền viện Siêu Minh Myanmar. Bây giờ sư xin bắt đầu cái chương trình đọc cái phần trình pháp cho quý vị nghe bằng một cái bài mà mới trình ở đây. Mình sẽ thấy rất là hay. Rất là hay là bởi vì cái câu hỏi của hành giả nó cũng có liên hệ. Hỏi thì hỏi một chuyện, hỏi chuyện thứ nhất, hỏi chuyện thứ hai, hai cái vấn đề hoàn toàn nó khác nhau mà thầy kết lại và thầy trả lời cho mình rất là hay. Vì vậy sư muốn đọc liền để quý vị nghe, và nếu như trong trường hợp mà quý vị về rồi mà quý vị có được những cái trường hợp như vậy thì quý vị biết cách xử lý. Thì vì hành giả này nói như thế này là hồi trước á, mà con làm chấp tác á, con chùi nhà vệ sinh, là con chùi phòng tắm, là con bực bội sân hận ghê lắm. Con không có ưa chút nào hết trơn, con vừa chùi mà con vừa cầu nhau cằn nhằn. Tại sao mà mấy người này ăn ở dơ giấy nhấp nhúa bẩn thỉu quá rồi không có biết giữ gìn cho sạch sẽ. Nhưng mà bây giờ thì trí tuệ giúp con thì con không có bực nữa. Con vừa làm vừa chánh niệm, như vậy thì con được hai phước. Phước thứ nhất là phước phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho hội chúng, nhưng mà đồng thời cũng là cái cơ hội để cho con thực tập thiền tứ niệm xứ. Như vậy là con được tới hai phước luôn. Thì quý vị thấy cái câu như vậy mình thấy cái câu mà cái vị hành giả này trình bày á, quý vị thấy không có gì sai lạ, là từ trước giờ mình cũng đã nói cái chuyện này rồi. Thầy Trường Sư cũng thường giải thích là khi mà gặp một cái chuyện nào mà quý vị thấy cần làm, quý vị phải làm, vì đó là bổn phận của mình. Đừng có nghĩ rằng có người khác làm, mà mình làm, mình nhớ mình làm trong chánh niệm, mà mình làm trong cái tâm từ tâm bi thì cái phước nó rất là lớn. Lấy ví dụ như có một vị hành giả thưa là sáng sớm đi lên thì thấy con chó nó mửa đâu đó, giờ giấy nhấp nhúa vô cùng. Bây giờ câu hỏi đặt ra là nên làm hay không? Vị hành giả nói thôi bây giờ phải làm thôi, bởi vì nếu như mình không làm á thì người ta không thấy tối ban đêm khuya phải đạp ví tùng lum hết trơn, giờ giấy nhấp nhúa. Thầy nói những cái lúc mà mình làm như vậy là mình tu rất là dữ. Lúc bây giờ là mình phải có cái gì tham nhẫn này, mình phải có sự tinh tấn này, tất cả những cái phẩm tính trong người mình nó phải vận động hết mới làm được cái chuyện này. Còn thôi thấy người ta nó ẹ ẹ mình cũng ẹ theo là chịu không nổi. Với lại không có ai thì kể nó, người nào để đó thì ai làm à, xin lỗi kể nó để bừa đó, không sao hết. Tâm lý chung như vậy, và thầy thường rất là thích thú và thầy khuyến khích mình nên làm những cái chuyện như thế này. Thì quý vị thấy cái câu trả lời của thầy trong cái câu hỏi này không có cái gì đặc biệt hết trơn, nhưng mà nó sẽ có cái câu thứ hai. Bây giờ thầy trả lời câu thứ nhất. Hiểu như vậy rất là đúng. Bất cứ chúng ta làm cái gì mà ngay cả những chuyện dơ bẩn như chùi cầu tiêu, nếu chúng ta làm trong chánh niệm thì đó là một hành vi cao thượng, đó là một hành vi thánh thiện. Không đợi phải làm cái gì thánh thiện mà chùi cầu tiêu cũng thánh thiện nữa. Tại vì sao? Tại vì cái chuyện nó không ai làm mà mình làm, rồi mình làm duy trì chánh niệm. Thầy thường lấy cái ví dụ của Ngài Hòa Thượng Lady Sayadaw. Lady Sayadaw là một vị rất là nổi tiếng bên Myanmar đó. Ngày đó vừa pháp học vừa pháp hành nữa, sáng sớm nào ngày dậy ngày cũng chửi cầu tiêu ở trên đó. Ngày múc nước, ngày đổ trong nhà vệ sinh, học trò của ngài không chịu, nói là thượng để nó đi, hồi để con tụi con làm. Và thượng nói tại sao mà để, mấy sư cũng cho tôi cái cơ hội để mà tôi làm phước đấy chứ, với là cái làm như thế này tôi cũng phục vụ cho đại chúng. Thì ngài làm như vậy là ngài tạo cái gương cho tăng ni ở trong chùa thấy là cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà giờ dây nhấp tôi đang tránh. Đó, bây giờ cái câu hỏi thứ nhất là thầy trả lời xong xuôi rồi, quý vị hiểu không có cái gì đặc biệt. Mà bây giờ câu hỏi thứ hai này. Cái lanh lợi con thiền sư là ông ghép được cái câu thứ nhất với câu thứ hai và ông trả lời rất là hay. Thưa thầy, có những lúc con ngồi tâm con yên, con có thể quan sát con chánh niệm được, nhưng mà lúc khác thì vọng tưởng đến quá chừng, con bị chúng lôi đi hoàn toàn thất niệm. Lúc bây giờ con suy nghĩ về địa ngục, con suy nghĩ về sự đau khổ của chúng sanh trong sanh tử luân hồi để làm giảm bớt cái sự suy nghĩ. Làm như vậy có được không? Bây giờ nó quá tải rồi, nó suy nghĩ quá trời quá đất rồi, không biết làm sao. Ví dụ hù nó, mẹ con tu mày đi địa ngục á, mẹ con tu là mày cứ khổ hoài, mày cứ sanh tử luân hồi. Theo thầy mình nói như vậy có được không? Thầy trả lời cũng được, nhưng thay vì suy nghĩ về khổ cảnh, tốt hơn hành giả suy nghĩ rằng vọng tưởng chỉ là những pháp có bản chất tự nhiên. Thầy hay, cái chuyện là thầy hay nói trước mình, trước khi mà mình duy trì chánh niệm, mình tư duy đã. Vọng tưởng là vọng tưởng chỉ là sự suy nghĩ. như là pháp tự nhiên, thầy dùng cái chữ nature. Nature là cái gì? Nó có tính cách bản chất của nó rất là tự nhiên, nó gặp điều kiện là nó sanh khởi, không có gì phải sợ, không đáng cho mình sợ, nó chỉ là đối tượng để cho mình quan sát. Thì bất cứ cái gì mà khó khăn tới mình nhắc mình không sao hết, đừng có sợ cái này, nó chỉ là bản chất tự nhiên, chỉ là đối tượng cho mình quan sát. Khi hành giả biết cách thay đổi thái độ, chấp nhận thay vì xua đuổi chúng và tư duy chân chánh, thì vọng tưởng có đến quá nhiều, không đến quá nhiều, không đến dồn dập như mà hành giả đã trình. Nếu như mà ví dụ như hành giả mà ngồi đó và biết đổi thái độ chân chánh, bây giờ thái độ hành giả không chân chánh này, tâm con bây giờ quá chán nản bực bội, ngồi mà suy nghĩ như vậy, suy phiền não như vậy, thôi đừng có tu nữa, thái độ không chân chánh này, thì thầy sư nói đừng có suy nghĩ vậy, không sao hết. Vọng tưởng là vọng tưởng, phiền não là phiền não, tâm là tâm, suy nghĩ là suy nghĩ thôi. Nhắc mình như vậy, đổi thái độ chân chánh là tự nhiên rất là linh diệu rồi, thì nó sẽ không tới dồn dập bây giờ mình duy trì chân nữa. Và vì mình suy nghĩ bây giờ cái chuyện là phiền não thì bỏ tu, ông thầy nói đừng bỏ, đây là cái cơ hội rất tốt để mình tu, đừng có bỏ, cơ hội tốt lắm, đừng bỏ. Đừng xét đoán về kinh nghiệm của mình, làm thế hành giả đang than vãn cằn nhằn như hành giả đã từng than vãn cằn nhằn lúc trước khi chùa nhà vệ sinh. Hồi trước hành giả chùa nhà vệ sinh thì hành giả than vãn cằn nhằn. Bây giờ mà mình nói rằng ôi ngồi gì mà cứ suy nghĩ toàn chuyện phiền não, chuyện tội lao, chuyện đâu vào đâu hết trơn, đó là cái dạng cằn nhằn khác. Mà bây giờ hồi nãy là cằn nhằn cái cầu tiên, mà bây giờ cằn nhằn cái tâm của mình. Hành giả nói vừa mới trình với tôi, bây giờ tâm con không bực bội lúc chùa nhà vệ sinh, nhờ có chánh niệm vọng tưởng cũng như cứt vậy thôi. Sư nói vậy, thay vì cứt ở ngoài bây giờ cứt ở trong, bây giờ mình nó ở trong tâm, vui vẻ chấp nhận quán tâm tương tự như mình chùi cầu tiêu. Hồi trước là mình chùi cầu tiêu mình cằn nhằn, bây giờ mình thấy cằn nhằn nhờ mình có duy trì chánh niệm, nhờ mình có thay đổi chân chánh, thì ông nói vọng tưởng mình cũng coi nó là như cứt như ở trong cầu tiêu vậy. Mà một cái này để nằm ở ngoài, bây giờ cái này nằm trong tâm mình. Vì khi mà nó nằm trong tâm mình á, mình cứt bên trong và cứt bên ngoài giống nhau hết, không sợ đồ dơ bên ngoài, thì tại sao mình lấy ngán cái thứ bên trong? Thì quý vị thấy đây là những cái thông tin rất là cần thiết, mình cần những cái này vô cùng. Ông giúp cho mình đổi thái độ này. Nếu mà mình không sợ cái đồ dơ, đồ bẩn ở bên ngoài, mình sẵn sàng mình ngồi xuống, mình chùi, mình rửa, thì đồ bẩn trong tâm của mình cũng sẽ chùi rửa một cách tự nhiên. Đừng có sợ nó, đừng có ngán nó. Vì vậy tôi thường nhắc rằng chánh kiến rất quan trọng. Bất cứ cái gì xảy ra, hành giả đều tư duy chân chánh. Đây không phải là vấn đề không sao cả, nghĩ như thế rồi duy trì chánh niệm. Tôi thường nhắc rằng quý vị nhớ có chánh kiến. Khi một câu chuyện xảy ra, nhắc mình không có gì hết trơn, không có vấn đề gì hết trơn, không sao cả, mình duy trì chánh niệm. Và quý vị thấy cái hay là thầy lấy ngay cái câu trả lời, cái thứ nhất là nói vấn đề cầu tiêu, thì thầy nói cái vọng tưởng tương tự cầu tiêu. Vừa mới hỏi cầu tiêu đó, ông lấy ngay cái ví dụ cầu tiêu, giải thích cho mình liền. Mà thay vì nói cầu tiêu bên ngoài, cứ ở bên ngoài, thì ông nói cứ ở bên trong. Hai cái này giống nhau hết. Không có gì để mà mình phải là suy nghĩ rằng cho ra vấn đề, hay là rồi mình sợ hãi, mình bực bội, mình sợ hãi. Bây giờ hỏi vọng tưởng có ai đây? Vọng tưởng hành giả phải không? Dạ thưa không, đó chỉ là những trạng thái tâm. À, đó là những trạng thái tâm sanh khởi, đến rồi biến mất, chúng đến rồi đi. Ông Thiền Sư nói đúng. Nếu mà trạng thái tâm thì nó phải tới rồi nó đi. Vì vậy bổn phận của hành giả là chánh kiến và duy trì chánh niệm. Cho mình làm được cái gì đây? Không làm được cái gì khác. Tâm nó có điều kiện thì nó sanh khởi, hết điều kiện thì nó biến mất. Hành giả không làm gì được hết. Cái chuyện đó không phải chuyện của hành giả không xử lý được. Thì bây giờ chuyện xử lý được là sao? Mình nhớ cho có chánh kiến. Tâm suy nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ, vọng tưởng chỉ là vọng tưởng, nó chỉ là cứt thôi, cứt bên ngoài, cứt bên trong giống nhau hết. Rồi mình suy nghĩ được như vậy rồi, tâm mình dịu xuống, bây giờ mình duy trì chánh niệm. Nhờ duy trì chánh niệm, từ từ hành giả sẽ hiểu chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên của tâm. Bây giờ tôi cứ nhắc cái gì nói chúng là tự nhiên, không sao hết trơn á. Nhưng mà từ từ đó, quý vị theo lời hướng dẫn, quý vị tập đi thì quý vị tự quý vị hiểu đó là những hiện tượng tự nhiên. Sư nói có một năm có một cái vị hành giả của người Việt Nam, sư thông dịch dùm. Thưa với qua đây là cứ nói là cái vấn đề suy nghĩ con là con khổ cái vấn đề suy nghĩ. Thầy nhắc hoài, thầy nói suy nghĩ là suy nghĩ, cảm giác là cảm giác, đừng có lý, nhắc nhở mình như vậy rồi duy trì chánh niệm. Cô này là không chịu nổi nó rồi, tính bỏ đi về. Đó thì một bữa ra lên trình pháp, nhờ sư nói ôi bây giờ con kinh nghiệm hay quá, nhờ sư nói là với thầy kinh nghiệm này, bây giờ con cứ nhắc Thầy nói như vậy con ngắt suy nghĩ tới, con nói đây là chuyện hiện tượng tự nhiên, nó là chỉ là đối tượng thôi, không có sao hết trơn, không có vấn đề gì trơn. Con nói nhắc nhắc rồi nó ngắt, con thấy của đúng rồi chứ, suy nghĩ nó tự nó tới chứ tôi đâu có làm gì. Khi nó con mà bắt đầu hiểu, suy nghĩ tự nhiên nó tự động nó tới, chứ không phải con không làm gì được hết trơn, con không muốn gì hết trơn, tự động nó tới. Trong này nó có tác ý tự nhiên, có suy nghĩ, có tác ý, có suy nghĩ, nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Cô đó nói khi mà con hiểu được cái đó rồi thì khỏe. Còn giải quyết một cái vấn đề mà từ trước giờ con thấy gánh nặng hai bên vai không giải quyết được, đó là những cái phiền suy nghĩ phiền não. Đa phần hành giả khi thấy tâm tốt xuất hiện vội nói ồ tâm của con tốt quá, khi tâm xấu cũng cho là nói đó là tâm con nữa. Đó, mình đồng hóa mình với những cái tâm, những cái trạng thái tâm là không có ai hết trơn, vậy mà mình đồng hóa mình nói tâm của con, tâm xấu cũng tâm con và tâm tốt cũng tâm nó con. Đó là sự dính mắc và là ngã sở. Chấp ngã là do tà kiến, do tâm si. Một hành giả rất thích những, nếu một hành giả tập thiền mà rất thích những trạng thái tâm tốt như tâm định, tâm hỷ, tâm khinh an và bực bội xua đuổi những tâm phiền não, vị này chưa có sự hiểu biết gì hết. Thành ra quý vị trình pháp nói rất là hay, mà khi mà phiền não tới mà quý vị bức xúc động thầy nói đó, chưa xong rồi, chưa được rồi. Tại sao? Tại nếu mà đã hiểu rồi thì không bức xúc bực bội. Một hành giả rất thích những tâm tốt, tâm định, tâm hỷ, tâm khinh an, tâm lạc mà thấy phiền não tới thì bực bội xua đuổi, vì này chưa có sự hiểu biết gì hết, chưa hiểu chúng chỉ là pháp tự nhiên, xấu hay tốt như nó là thôi, chưa hiểu cái điều đó, chúng là những hiện tượng tự nhiên thôi, không có ai trong này hết trơn. Tại vì sao mình bực bội là tại vì mình nó của mình chấp ngã. Vì vậy cái sự hiểu biết mình chưa có rốt ráo. Khi nào mình ngồi thiền mà mình thấy mình có tâm hỷ lạc sanh khởi chẳng hạn, mà mình bám vào đó là mình kẹt đấy, mình chưa có sự hiểu biết nào hết. Trong 27 thái độ chân chánh, tôi có nhắc 27 là sư cũng biết 27 là 8 là bao nhiêu nữa, mà sư đoán là 27. Trong 27 thái độ chân chánh tôi có nhắc, nếu tâm bạn chỉ thích cho thật nhiều những trạng thái tâm thiện, bạn ngồi và bạn cứ mong rằng là phải có tâm hỷ, tâm lạc, tâm kính an càng nhiều càng tốt, mà rồi bây giờ hơi một chút phiền não là thế là bạn phản ứng, vậy là cái thái độ bạn đúng không? Đúng là thầy chỉ phe là có công bằng không đó. Mình muốn một đống như này, bây giờ có lọt có chút xíu là mình không ưa. Cái thái độ của mình như vậy nó có quân bình không, có cân bằng không? Chắc chắn là không rồi. Thái độ có như vậy là có phải là Phật pháp không? Phật pháp là có phải là như vậy không? Mình chỉ lựa cái nào mà mình thích thì mình ôm vô, còn cái nào muốn mình tống ra. Cái đó có phải là Phật pháp không? Cái đó là thái độ của chân chánh không? Đó là kinh nghiệm. Thái độ chân chánh, bây giờ hành giả phải có thái độ chân chánh. Mà thái độ chân chánh là sao? Đó là kinh nghiệm tốt không nắm bắt, kinh nghiệm xấu mình không xua đuổi. Mình phải hiểu cho biết, mình phải hiểu để mình phải thấy để hiểu rõ. Tâm chỉ là tâm, hiểu tâm như nó là, nó sao nó như mình như vậy thôi, mình không có chấp gì hết. Trời, cô chị thấy mấy cái này nói đơn giản mà mình phải tập rất là nhiều. Mới là tâm như nó là, chứ còn mà vọng tưởng tới là mình cũng hết hồn hết vía. Khi bạn nghĩ về địa ngục hay đau khổ trong sanh tử luân hồi, hành giả đang cố gắng đè nén vọng tưởng bằng cách thay đổi tư duy mà chưa có một sự hiểu biết nào hết. Khi mà vọng tưởng tới mình hù dọa mình đã ngồi có suy nghĩ nữa đi thì cứ sanh tử luân hồi hoài là một dạng là mình đè nén cái vọng tưởng mà mình chưa có cái sự hiểu biết nào hết. Nếu người không biết hành tiền tu niệm thì tôi mới khuyên sử dụng lối tư duy này, còn hành giả mà đã cố gắng thiền tập thì nhớ đi theo cái lời hướng dẫn giải thích của tôi, nhớ đừng có suy nghĩ mấy cái này. Nếu cần suy nghĩ thì suy nghĩ, đó là cái đối tượng để cho mình quan sát, đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, nó không có tôi ta, nó không xấu tốt gì hết. Nếu khi bạn chưa có trí tuệ, một lần phiền não tới bạn đè nén cho đến một lúc nào đó sức ép đã đủ mạnh, nó sẽ bung lên và lúc bây giờ không có chi ngăn nó nổi. Giống như cái lò xo đó, mình ép xuống, đè xuống, đè xuống, đè xuống. Tạm thời sức mình mạnh thì đè xuống, một ngày nào mà tay mình lơ vơ, mình yếu là nó bật bung lên. Ngài thần sư Jyotika có một cái câu nói rất là hay, là Ngài nói, hễ mà mình xua đuổi những cái vọng tưởng, những cái phiền não của mình á, mình xua, nó tới là mình tìm cách mình xua đuổi, mình tránh né nó, thì cũng giống như bạn quét rác, bạn hốt rồi bạn đất xuống dưới giường á, bạn đùn đóng dưới giường á. Thì một ngày nào đó nó sẽ thối ghê gớm lắm, là bị quá nhiều trong rồi. Hoặc giả là ma quỷ đó, những người mà chiến đấu với ma quỷ đó, khi mà ma quỷ nó nhảy vào bóng tối rồi là mình để yên, mình không chiến đấu nữa, nó sẽ ở trong đó, nó sẽ thủ thế mạnh và nó ra, nó xiết cổ mình. Bây giờ sư đọc một cái bài pháp khác liên quan tới vấn đề tuệ giác. Hành giả suốt cái năm này, trong cái tháng mấy tháng hạ này, nói rất nhiều về vấn đề tuệ giác. Thì khi mà quý vị nghe cái bài này, quý vị sẽ thấy là mình có rất nhiều cái quan kiến sai lầm liên quan tới tuệ giác. Mình hiểu rất là sai. Vì hành giả này hỏi sư rất ở trong tâm cái vị hành giả này, chính sư cũng muốn hỏi như vậy nữa. Và mình thấy rằng cái câu hỏi đặt ra là mình thấy là không có cơ sở rồi. Nhưng mà cái chuyện là chuyện dĩ nhiên, nó phải đi tới cái giai đoạn như vậy cho không biết làm sao. Thưa thầy, con nghe thầy hay nói khi tuệ giác sanh lên, hành giả vô cùng ngạc nhiên, không ngờ tuệ giác là như thế, không thể nào tưởng tượng nổi. Xin thầy giải thích lý do tại sao mà tuệ giác sanh lên mà hành giả nghĩa là hứng hứa, nghĩa là hoảng hốt, không biết, không nghĩ là tuệ giác nó như vậy, mà tuệ giác cái đó là tuệ giác thật. Còn nếu như có một cái gì sanh lên mà mình nói rằng dạ thưa thầy, đây là tuệ giác sanh lên và ở với con, cái đó không phải là tuệ giác. Nhất là tuệ giác thiền tứ niệm xứ, tuệ giác thiền minh sát. Bởi vì đừng có nói chuyện tuệ giác nữa, khi nó bắt đầu có tuệ giác là mình thấy có những cái triệu chứng là mình thấy không ổn rồi, mà mình không biết tại sao. Rồi bây giờ mời quý vị nghe thầy giải thích ra. Bây giờ lại nghe tại sao vậy? Tại sao mà khi mà tuệ giác sanh lên, tuệ giác là cái gì rất là quý, mà tại sao mà khi sanh lên hành giả không ngờ đây là tuệ giác? Hành giả ở cái thái độ rồi, nên là sững sờ, không thể tưởng tượng nổi đây là tuệ giác. Tại sao như vậy? Bởi vì hành giả ngạc nhiên như bị một cú sốc, vì hành giả chưa bao giờ thấy một điều tương tự. Từ trước đến giờ chưa thấy cái chuyện tương tự như vậy, bây giờ thấy. Thì thầy lấy cái trường hợp ví dụ số 6 và số 9. Nếu bạn ngồi bên này thì bạn thấy số 6, đứng qua bên kia thì bạn thấy số 9. Đứng bên này tức là cái nhìn của hành giả từ trước giờ bị phiền não nó che án, nó bóp méo mình, che lấp, nên mình thấy luôn luôn là mình thấy số 6. Sở dĩ mà mình, đây là lấy ví dụ thôi, không phải là mình thấy số 6 là bị phiền não che án đâu. Quý vị nghe thì quý vị lên hỏi thầy sao không trí dũng mới thế mà thấy số 6 bị phiền não che án, có lấy ví dụ không nghe quý vị. Đó, quý vị đứng bên này ta bẻ cái số 6, mình luôn luôn cái nhìn của mình là nhìn là thấy số 6, cái nhìn của mình là như vậy, cái hình dáng là nó như vậy. Đứng bên này cái nhìn của hành giả bị phiền não che lấp nên luôn luôn nó thấy nó là như vậy, là cái hình số 6. Bây giờ tuệ giác sanh lên lúc giúp hành giả đổi cái nhìn hoàn toàn, đi qua ngược bên kia, và cảm nghe thấy là bây giờ nó phải số 6 như mình tưởng, mà nó trở thành số 9. Bởi vậy vì hụt hẳn là vì vậy đó, sửng sốt là vì vậy. Và bây giờ mình quen nhìn rồi, bây giờ mình thấy không phải nữa. Cũng như mấy thầy nói, cái người mà tập thiền một thời gian thì trước giờ nói cái gì cũng của mình, cái gì cũng của mình, đem tôi ta ra. Bây giờ tới một cái giai đoạn đó, thấy không có tôi ta nữa, tự nhiên nó sợ, nó khóc. Trời ơi, có tôi ta thì tôi đi đâu? Rồi ai đắc đảo đắc quả làm tùm lum tà la. Sư nghe có một cái bác thì bác nói, bác gọi điện thoại, bác nói con biết rằng các sư không phải nói láo, bởi vì khi mình kinh nghiệm một lát thì mình sẽ cảm thấy tôi ta. Nhưng mà con vẫn muốn tôi ta, thôi ai đi chùa cũng dường cho mấy sư đây. Quý vị thấy không phải là cái tự giác là cái chuyện mà vui mà mình thích đâu, mà đôi khi nó có một cái sự hiểu biết làm cho mình hững hờ. Cái bậc thánh thiện này nó là một cú sốc ạ. Hồi trước lúc mới bắt đầu thiền tập, hành giả sơ cơ cảm nghe mệt mỏi, lúc phải giữ và duy trì tánh niệm. Đây là thầy lấy cho mình một cái ví dụ tương tự để mình hiểu tại sao mà phải là sự sống. Hồi trước lúc mới bắt đầu thiền tập, hành giả sơ cơ cảm nghe mệt mỏi quá, phải giữ tánh niệm mà mệt quá, buông lỏng không chánh niệm nữa, làm như nó tự do khỏe khoắn, mà không phải là cái này mà thầy nói, mà thầy nói chính trong hội chúng Việt Nam có cái cô đó, cô nói hồi nay con hễ mà con duy trì tánh niệm là sao con thấy mệt mỏi quá, mà con không duy trì chánh niệm nữa là con thả lỏng, con để vậy con đi từ chỗ Đa Bà Hồ đến đi dài tuốt kia con đi chơi, con thấy khỏe ơi là khỏe. Thì nói thầy nó khỏe là tại vì tâm si, thì nó khỏe đi vậy là đi với tâm si không, tại nó khỏe lắm, thầy si mà sao có mệt gì đâu. Rồi bây giờ tập một thời gian lâu, bắt đầu hiểu sự lợi ích của pháp hành. Bây giờ tánh niệm định mạnh thì thấy khi thiếu chánh niệm tâm dao động chạy lăng xăng, trạng thái tâm rất chấn động, rất là khổ sở. Hồi trước là mình bắt mình duy trì chánh niệm mình thấy khổ sở lắm, mà bây giờ mình thấy rằng hễ không duy trì chánh niệm là cái trạng thái tâm mình nó rất là dao động. Ví dụ khác, khi đau tâm rất khó chịu, hành giả quan sát tâm khó chịu giảm từ từ. Dù chưa hiểu gì bao nhiêu, nhưng khi khó chịu bớt thì cảm nhận cái đau không còn quá đáng như hồi nãy nữa, không quá nhức nhối, không quá đau khổ nữa. Khi mà mình niệm được cái tâm khó chịu, mình ghi nhận được cái tâm khó chịu mình của mình rồi đó, thì tự nhiên bây giờ mình cảm thấy cái đau nó không còn mạnh như hồi nãy nữa, nó không có dày xéo, nó không có buốt nhức như hồi nãy nữa. Khi tâm sân giảm, hành giả mới bắt đầu thích thú quan sát. Bây giờ hành giả sẽ thấy cái gì? Hành giả không còn thấy một khối nhức nhối đau đớn nữa, mà chỉ ghi nhận những cảm giác nho nhỏ gộp lại và thay đổi không ngừng. Bây giờ thì không còn một cái khối đau nữa, giờ tâm nó yên, nó hết tâm sân rồi, nó dịu xuống rồi. Bây giờ mình quan sát, mình sẽ thấy cái khối hồi trước của mình cho là đau đó, đó là trong đó là rất nhiều cái từ từng những cái cảm giác nho nhỏ nó phục trở lại và nó cứ thay đổi hoài, nó không bao giờ đứng yên. Dù có thế như thế, bạn phải nhớ rằng chưa có phải tuệ giác đâu. Đây là một ví dụ tôi nói vậy thôi, nhưng mà quý vị nhớ không phải là tuệ giác. Vậy khi tuệ giác sanh lên, tâm nói gì? Khi mình chưa có niệm được thì mình thấy đau nó rất là ghê gớm. Bây giờ đó, tâm đau, tâm khó chịu nó giảm bớt rồi. Bây giờ hành giả bắt đầu thấy, hành giả thấy rằng không phải là một cái đau, nó chắc chắn, nó cứng, nó là một cái thật bự, một cái cục thật bự, mà thật ra là trong đó là có những cái khối nhỏ nhỏ li ti và nó thay đổi hoàn toàn, mà cái đó cũng phải chưa phải là tuệ giác nữa. Vậy thì bây giờ khi tuệ giác sanh khởi, tâm nói gì đây? Chưa bao giờ kinh nghiệm, hành giả không thể nào đoán nó là cái gì, nên khi tuệ giác thực sự đến, thiền giả cảm nghe quá ngạc nhiên như bị sốc, vì từ trước đến giờ tôi không tưởng nó như thế. Thầy đặt câu hỏi, bây giờ mình thấy cái đau khác rồi, bây giờ mình thấy cái đau không còn một khối, mà cái đau từng cái nhỏ nhỏ và nó thay đổi không ngừng. Vì khi tuệ giác thực sự mà nó sanh khởi thì là sao? Câu trả lời là bạn không thể tưởng tượng được nổi, chấm hết. Thì không tưởng tượng được nổi sao tôi nói? Quý vị hiểu ông thầy nói không? Khi tuệ giác sanh lên, nãy giờ sư đọc mà thấy quý vị không để ý nè. Vậy chắc khi tuệ giác sanh khởi lên, tâm nói gì? Bởi vì chưa bao giờ kinh nghiệm, hành giả không thể nào đoán. Không biết thì sao đoán? Không đoán nó là cái gì khi tuệ giác thực sự đến. Vì vậy khi mà nó đến thật thì bị như cú sốc, không đoán được thì cũng không nói được, không cách gì mà nói trước được cái trường. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi người kinh nghiệm khác nhau, và nó lúc đó là nó quá lạ, mình không hiểu nổi. Khi tôi sang Hoa Kỳ dạy thiền, một vị thiền sinh hỏi thầy dạy chúng tôi và khuyên chúng tôi là phải tập cho đúng, phải có một cái phần thông tin cho đúng, phải dùng tư duy của mình, phải tập theo cái phần thông tin đó cho đàng hoàng tử tế. Ông dạy chúng tôi tập cho đúng, hiểu cho đúng, tập cho đúng cách. Tập đúng xong rồi chúng tôi sẽ được cái gì? Tôi vui vẻ trả lời, cứ tập cho đúng đi, bạn sẽ được một cái mà từ trước giờ bạn chưa bao giờ biết nó là cái gì. Ủa sao cái gì vậy? Bà hỏi cái gì đâu, nói sao tôi nói cái gì được? Tôi sẽ cho bạn một, bạn sẽ được một cái mà từ trước giờ bạn chưa bao giờ thấy, mà chưa giàu thấy thì sao tôi dám nói. Trả lời như vậy thì những hành giả này họ bớt đi cái chuyện thắc mắc, và mình cũng đỡ công giải thích. Vì khi mình là thiền sư mà nói tới sự tu chứng, thế nào cũng có rất nhiều tranh luận. Thế mà nói phương pháp thực tập không thôi thì nói gì, mà khi mà nói tới chuyện mà thế mà chứng đắc cái này cái kia là thế nào người ta cũng cãi. Bởi vì mỗi người kinh nghiệm khác nhau, mà không thể nói không thể là cùng có một cái con đường đi hết trơn á. Có thể là cuối cùng sẽ gặp nhau, nhưng mà trong khi chờ đợi thế nào cũng có sự tranh cãi. Một vị hành giả Myanmar đi hỏi các vị cao tăng về kinh nghiệm Niết Bàn. Ông này cũng thắc mắc về Niết Bàn. Ông lại hỏi các vị cao tăng. Rồi vị nào trả lời ông nói ông cũng không thỏa mãn. Cái cuối cùng đi gặp một ngài đại lão thiền sư, Sư Tăng Đông, ngày đó lúc đó là sắp sửa mất tích rồi, mà ngài rất là già, và ngài là chuyên môn hành thiền không. Hỏi ngài thế nào là Niết Bàn, xin ngài từ bi mà ngài giải thích cho con thế nào là Niết Bàn, bởi vì con rất là mong cầu. Ngài hỏi vậy cho bây giờ, trước khi mà chú lại đây chú có đi hỏi ai chưa? Nãy giờ hỏi hết trơn rồi, mà không ai trả lời được cái trơn. Ngài nói vậy ha. Cái cuối cùng quý vị biết ngài trả lời sao không? Thôi bây giờ như thế này, tôi đề nghị với chú, bây giờ chú về chú tu đi cho đắc Niết Bàn, tôi cũng tu cho đắc Niết Bàn, rồi tới đây mình mới bàn với nhau được chứ. Trên Niết Bàn là cái chuyện mà không chỉ hiểu thôi, mà chưa ai thấy, chú không thấy mà tôi không thấy, thì bây giờ con nói bao nhiêu cũng không bao giờ hiểu. Bây giờ cái câu hỏi này rất là hay nữa này, là quý vị thấy này, thường thường người ta nói khi mà bạn thấy Niết Bàn, khi mà bạn hiểu được Niết Bàn, hay là mình dùng tiếng Việt là kinh nghiệm Niết Bàn, thì khi mà mình kinh nghiệm Niết Bàn á, thì tâm của hành giả sẽ lấy Niết Bàn làm đối tượng. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước đến giờ đó, ông thầy ông nói, bạn thấy không, Niết Bàn là một đối tượng rất là thanh tịnh. Bây giờ bạn muốn kinh nghiệm Niết Bàn, tức là bạn muốn thấy Niết Bàn, tức là bạn lấy Niết Bàn làm đối tượng, thì cái tâm của bạn cũng phải thanh tịnh. Vậy thì bạn đặt cái câu hỏi vậy, tâm của bạn có thanh tịnh chưa mà bạn đã thấy niết bàn? Cái gì hiểu không? Ví dụ một cái ngôi sao nó ở rất là xa trái đất, một cái viễn vọng kính thường không thể thấy được. Bây giờ muốn thấy cái ngôi sao đó phải dùng những loại đặc viễn vọng kính rất là đặc biệt, để những cái nơi mà rất là đặc biệt, một chỗ thật là cao, những cái đỉnh núi rất là cao mà không có sương mù nhiều chẳng hạn, như vậy thì mình mới thấy được những ngôi sao rất là xa. Bây giờ cái vấn đề là không phải cái ngôi sao, mà vấn đề là cái sao mà bạn lựa cho được một cái chỗ thật tốt và làm cái viễn vọng kính rất là tốt, thì tự động là mình sẽ thấy cái đó thôi. Vì vậy người ta mới nói rằng nếu mà bạn muốn kinh nghiệm niết bàn, lúc bây giờ bạn lấy niết bàn làm đối tượng là tâm bạn nó phải trong sáng. Thì vị này dựa vào cái câu nói đó mới hỏi lại, thì khi mà tuệ giác sanh khởi thì tâm nó, thì khi đạt được tuệ giác cũng lấy tuệ giác làm đối tượng, có đúng vậy không? Bởi vì niết bàn là danh sắc, niết bàn là paramattha, là chân đế, rồi tuệ giác là quan sát danh sắc, cũng là chân đế. Vì vậy nếu cái đó lấy cái đó làm đối tượng thì khi tuệ giác lên cũng lấy cái này làm đối tượng, đúng vậy không? Câu trả lời: tuệ giác thiền minh sát, tiếng Pali gọi là jnana. Jnana là tuệ giác các quý vị. Niết bàn cũng là jnana. Vì vậy từ ngữ tiếng Pali có hai cái, một cái là ta gọi là vipassana jnana, tức là tuệ giác của thiền minh sát. Rồi cái thứ hai gọi là niết bàn, makkhapala, tức là đạo quả, mà cũng là kêu một tuệ giác nữa. Nhưng mà trong từ tiếng Việt của mình khi mình dịch ra là mình chỉ nói là tuệ minh sát và đạo quả. Nhưng mà thật ra tất cả hai cái đạo quả và minh sát, tuệ minh sát đều là jnana hết, đều là tuệ giác hết. Cả hai đều lấy chân đế làm đối tượng, nhưng vipassana thì lấy danh sắc làm đối tượng, còn đạo quả niết bàn thì lấy niết bàn làm đối tượng. Thế thiền vipassana là lấy danh sắc làm đối tượng, rồi tới khi mà đạo quả niết bàn thì không lấy danh sắc nữa mà lấy niết bàn làm đối tượng. Danh sắc và niết bàn đều là thực tại chân đế, nhưng bản chất của nó, của chúng không giống nhau. Thực tại chân đế thì bạn không thể nào thấy, bạn không thể nào kinh nghiệm, mà bạn chỉ có thể hiểu qua trí tuệ mà thôi. Thì nó có những cái kinh nghiệm trong thiền tứ niệm xứ, có những cái chuyện trong thiền tứ niệm xứ mà mình không nói được, mình chỉ hiểu mà thôi. Lấy ví dụ như quý vị ngồi và quý vị thấy cái tâm của quý vị làm sao mà quý vị chỉ cho người khác? Bởi vì chân đế nó không có màu sắc, không hình tướng. Đó, bây giờ mình thấy cái vọng tưởng, một người không tu mình đâu mà chỉ cho họ vọng tưởng là như thế nào? Rồi trạng thái tâm an lạc chẳng hạn, hoặc giả mình thấy đối tượng tâm hay biết cùng sanh cùng diệt, mấy cái đó làm sao mình nói cho người khác biết? Là bởi vì nó thuộc về lãnh vực chân đế rồi, bằng kinh nghiệm đi rồi bạn mới biết được. Cũng như thường thường ta nói là mình, nếu mình chưa ăn cái trái sầu riêng chẳng hạn, mấy người ở ngoài Trung Quốc đâu có biết trái sầu riêng là gì, sư tới nhỏ tới lớn thì chưa biết trái sầu riêng. Và họ, mấy người họ đi vô trong Nam, họ ra họ kể trái sầu riêng nghe vậy thôi cũng biết cái mùi vị nó như thế nào. Cho tới lúc mà mình vô tới trong Nam rồi mình mới biết cái trái sầu riêng, xin lỗi Trung Quốc à, tại mình từ trước giờ mình chưa có ăn lần nào hết trơn, nghe cái mùi nó thú quá rồi là thối à, nhưng mà ăn lát nó nghiền. Thưa thầy, ý con muốn hỏi như vậy: khi đang thực hành tứ niệm xứ, lúc chánh niệm mạnh và liên tục để cho tuệ giác sanh lên, bây giờ chánh niệm sẽ bắt tuệ giác làm đối tượng, hiểu như vậy có được không? Bởi vì khi mà thầy thượng sư nói rằng là các tuệ minh sát lấy danh sắc làm đối tượng, còn niết bàn, còn thì đạo quả thì lý niết bàn làm đối tượng, thì vị này vẫn chưa có nắm rắc tại sao mà không lấy danh sắc làm đối tượng, bị tế lý niết bàn làm đối tượng, mà tuệ giác sẽ lấy tuệ giác làm đối tượng, tại sao không nói như thế? Ý con muốn hỏi như vậy: khi đang thực hành tứ niệm xứ, lúc chánh niệm mạnh liên tục để tuệ giác sanh lên, tức là có điều kiện cho tuệ giác lên rồi này, là chánh niệm mạnh liên tục này, thì bây giờ tuệ giác sanh lên, bây giờ chánh niệm sẽ bắt tuệ giác làm đối tượng, nói như vậy có đúng không? Bây giờ thầy trở lại cái vấn đề lấy đối tượng. Tuệ giác có thể trở thành đối tượng của quán pháp niệm xứ. Jnana thực ra là một trạng thái tâm, tuệ giác chỉ là một cái trạng thái tâm thôi. Mà quý vị thấy trạng thái tâm thì nó sanh khởi và hoại diệt, cũng giống như mình ngồi tâm mình tự nhiên mình cảm nghe an lạc, đó là trạng thái tâm. Nhưng mà trạng thái tâm này nó đâu có lâu được. Ví dụ mình ngồi mình thấy cái sự an lạc nó nhiều chẳng hạn, là do nhiều cái tâm an lạc nó sanh khởi và hoại diệt. Thì cái tuệ giác cũng vậy, tuệ giác là một dạng tâm sở, cetasika. Khi tuệ giác sanh lên, tâm hiểu đây là trí tuệ, sự hiểu biết này sẽ đến một cách tự nhiên, không phải hành giả mà Phật pháp vận hành. Do đó không có lý cái gì làm đối tượng hết. Chỉ đọc lại cái phần này: tuệ giác có thể trở thành đối tượng của quán pháp niệm xứ. Jnana thực ra là một trạng thái tâm. Khi tuệ giác sanh lên, tâm hiểu đây là trí tuệ, tâm chỉ biết đây là trí tuệ thôi. Sự hiểu biết này sẽ đến một cách tự nhiên, mà không phải là hành giả hiểu, mà lúc bây giờ này, Phật pháp đang vận hành. Phải nữa, khi tuệ giác sanh khởi rồi biến đi, sau một thời gian tu niệm, hành giả sẽ nhận ra là mình đã kinh nghiệm tuệ giác vì quan sát thấy sự thực tập có tiến bộ. Nói như vậy có đúng không? Nghĩa là hành tuệ giác sanh khởi rồi biến mất. Thì bây giờ hành giả làm sao mà biết mình kinh nghiệm tuệ giác, là bởi vì mình so sánh, mình thấy cái sự thực tập mình nó có tiến bộ, do đó mình nghĩ rằng là tuệ giác đã sanh khởi. Câu trả lời, hành giả hiểu ngay tức thì khi tuệ giác hiểu, hành giả hiểu ngay tức thì tuệ giác đã sanh lên, không có chờ gì hết trơn nữa. Không có đợi một lúc sau đó rồi mình về mình coi lại cái sự thực tập, mình thấy ồ bây giờ tiến bộ, nó tập nó khỏe hơn trước, tập nó có tiến bộ hơn trước, rồi mình nói rằng ồ tuệ giác nó đã sanh lên cho mình. Nói như vậy không phải. Tuệ giác sanh lên và hành giả hiểu ngay tức thì tuệ giác sanh lên. Như khi bước vô phòng, bật đèn ánh sáng có ngay và nhận thấy rõ đồ vật trong phòng, chứ không đợi một phút giây nào hết trơn. Khi tuệ giác sanh lên, trong đó nó có một cái chức năng nó nhắc cho mình, đây là tuệ giác. Ví dụ quý vị nghe vô thường chẳng hạn, thì thầy thường nói rằng bạn đừng có đi được đi hỏi ai cái tôi kinh nghiệm như vậy là vô thường chưa. Đó, nhiều vị lại hỏi thầy là nói con thấy vô thường là như thế này thế này thế này, thật ra con không biết cái đó là vô thường không. Ông nói khi mình hiểu, mình hỏi như vậy là mình chưa thấy vô thường, mình chưa hiểu vô thường, mình chưa tuệ giác vô thường, chưa sanh khởi trong tâm của mình. Nếu mà hành giả mà tuệ giác thật sự đó, mình không cần phải nhờ tới ai nữa. Là bởi vì sao? Trong cái tuệ giác nó có một cái vai trò là nó xác nhận cho mình, đó là tuệ giác đấy. Mỗi hành giả hiểu ngay tức thì tuệ giác đã sanh lên, không đợi chi hết. Như vậy, như bước vô phòng, bật đèn có ánh sáng ngay và nhận thấy rõ đồ vật trong phòng, chứ không chờ một phút giây nào cả. Bây giờ hỏi tiếp, mỗi hành giả sẽ kinh nghiệm tuệ giác khác nhau giống nhau. Người này thì kinh nghiệm tuệ giác như vậy, người kia kinh nghiệm tuệ giác như vậy, nhưng mà thầy nói hiểu, nếu đã hiểu thì phải hiểu giống nhau hết. Nếu tuệ minh sát thực sự thì mọi người đều hiểu, không thể nào hiểu khác nhau, phải hiểu cho giống nhau. Tuệ vô thường chẳng hạn, nếu hai hành giả thật sự hiểu vô thường thì sự hiểu biết đều giống nhau cả. Đó là lý do tại sao mà quý vị nói thầy không chịu là vậy đấy. Bởi vì thầy đã hiểu vô thường rồi, quý vị nói cái này là không phải vô thường. Thật ra ông cứ nói quý vị mới kinh nghiệm thôi, quý vị chưa hiểu. Nếu nói như vậy là chưa phải là hiểu vô thường. Đó là lý do tại sao mà thầy nói khi mà đã tới hiểu rồi đó, hai cái hiểu biết này là hoàn toàn giống nhau. Khi tuệ giác sanh khởi làm cho tâm an lạc và hoan hỷ thì hưởng được sự an lạc này. Rồi nhưng trí tuệ có mặt sẽ nhắc nhở và không cho phép ngừng lại để hưởng nữa. Đây là câu hỏi của hành giả nha quý vị. Khi tuệ giác sanh lên này, làm cho tâm mình cảm thấy an lạc. Hành giả này hiểu rằng khi mà tuệ giác nó tới thì tâm của mình sẽ rất là an lạc. Rồi tâm mình nó hoan hỷ, hưởng được cái sự an lạc đó. Nhưng mà bên cạnh, bởi vì có tuệ giác là có trí tuệ, trí tuệ sẽ nhắc rằng đừng nhắc nhở là đừng có ngừng để mà hưởng. Quý vị hiểu câu hỏi không? Là khi mà tuệ giác sanh khởi thì tâm mình rất là an lạc và muốn hưởng, nhưng mà vì trí tuệ đứng bên cạnh, trí tuệ nhắc đừng có hưởng, tiếp tục tu nữa. Câu trả lời, nếu trí tuệ có mặt thì không bao giờ hưởng. Mình cứ nghĩ rằng hễ mà tuệ giác thì rất là an lạc, là rất là hoan hỷ rồi vậy thì tâm mình hưởng. Mà ông thầy cũng nói không, nếu đã có trí tuệ thì không hưởng, bởi hưởng chắc có lẽ là tâm tham. Hưởng thụ thì trí tuệ không có lúc đó. Nếu bạn muốn hưởng cái gì thì tự nhiên không có trí tuệ. Tuệ giác sanh lên sẽ biến mất như bất cứ một trạng thái tâm nào, nhưng để lại một cảm giác dễ chịu và hành giả có thể dính mắc vào cảm giác này. Do đó mình phải phân biệt khi tuệ giác sanh khởi để làm cái cảm giác rất là dễ chịu. Do đó vị này thường nói rằng là khi mà tuệ giác sanh lên làm cho tâm mình an lạc, cái này chính nó không phải là tuệ giác, mà tuệ giác sanh lên cái đã, tự nhiên mình cảm nghe dễ chịu, để làm cái cảm giác rất là dễ chịu. Khi tuệ giác sanh khởi rồi, nếu trí tuệ các bạn hưởng thụ thì trí tuệ không có đó, tuệ giác sanh lên biến mất nhưng để lại cảm giác dễ chịu và hành giả có thể dính mắc vào cảm giác này. Hành giả không thể nào dính mắc vào tuệ giác, vì nếu dính mắc được thì không phải là tuệ giác nữa. Như vậy là mình không thể nào dính mắc vào tuệ giác chính nó, mà mình chỉ dính mắc vào cái cảm giác mà tuệ giác để lại, cảm giác an lạc và cảm giác dễ chịu như thế nào đó. Khi tuệ giác sanh lên thì hỷ xuất hiện. Bây giờ hành giả cảm nghe mát mẻ, tâm rất thích thú nhiệt thành trong việc thực tập thiền, chứ không an lạc khoan hỷ có tính cách dính mắc do tâm tham thúc đẩy. Mình hiểu sai. Ông cũng nói an lạc cũng phải hoan hỷ, nhưng mà cái hoan hỷ là sao? Thích thú nhiệt thành trong sự thực tập thiền. Khi tuệ giác sanh khởi, tâm hành giả rất là thích thú, không, từ trước giờ mình chưa bao giờ hiểu. Bây giờ mình hiểu được như vậy, mình ráng mình tập nữa để mình có thêm được cái sự hiểu biết, chứ không phải là an lạc và hoan hỷ mà cái tâm nó dính mắc như là bị tâm tham nó thúc đẩy. Vì vậy khi mà bạn biết rằng tuệ giác sanh, khi mà tuệ giác sanh khởi, vị hành giả hiểu rất rõ đây là tuệ giác. Và khi tuệ giác sanh khởi để lại cho chúng ta một cái cảm giác, một cái tâm hỷ, nhưng mà cái loại tâm hỷ này không phải là loại tâm hỷ và lạc bình thường, mà loại tâm hỷ giúp cho mình muốn cố công để mà nhiệt thành trong vấn đề thực tập thêm nữa. Vì vậy cái hỷ trong thiền tứ niệm xứ là vậy đó, hành giả sẽ cảm nghe thích thú và nhiệt thành trong sự thực tập. Sau đó suy gẫm trở lại về kinh nghiệm lúc tuệ giác sanh lên, hành giả cố công tu để mong tuệ giác xuất hiện và xuất hiện mãi, đấy mới là phải tâm tham. Khi mà tuệ giác sanh khởi, tuệ giác để lại cảm giác dễ chịu, hành giả có thể dính mắc vào trong cảm giác đó. Rồi khi mà mình tuệ giác sanh lên rồi, mình suy ngẫm trở lại, mình biết chắc cái đó là tuệ giác. Vì vậy mình mong, mình tu, tu để mình mong được cho tuệ giác xuất hiện lần nữa. Đấy, quy trình là tâm tham đấy. Như vậy là tâm tham không dính vào trong tuệ giác, mà tâm tham dính vào cảm giác mà tuệ giác để lại. Và tâm tham nó sanh khởi khi hành giả nghĩ rằng mình đã kinh nghiệm rồi, bây giờ mình ra mình tu để mình kinh nghiệm thêm nữa. Do đó, bây giờ hành giả phải được nhắc nhở và phải quan sát cái tâm mong đợi này. Nghĩa là vị thầy phải nhắc liền, đừng có mong gì hết trơn, cứ tiếp tục duy trì chánh niệm, đừng có lý tới nữa, bỏ nó đi. Thành ra đôi khi các vị mà tập thiền mà tới trình với thiền hành giả lại thiền, tập thiền và rồi trình với thiền sư nói những cái mà về tuệ giác đó, những cái sư nghe rất là đúng, nhưng mà thái độ của ông thầy rất là lạ. Tiếp tục tu niệm đi. Đôi khi các vị thiền sư vẽ rất là hững hờ đó, tôi thấy nhiều vị quay giống như là quay thường đó, không có cái gì xảy ra hết trơn, là sợ mình dính vào trong cái tuệ giác, sợ mình dính vào trong cái kinh nghiệm của mình rồi mình không có tiến thêm nữa. Khi bây giờ hành giả nhớ là phải quan sát tâm mong đợi, đừng để cho phiền não này nó sanh lên. Khi phiền não hết, tuệ giác sẽ sanh trở lại. Hành giả suy kinh sau khi đã kinh nghiệm tuệ giác, hành giả kinh nghiệm nhớ trở lại rồi mong cho tuệ giác sanh lên, đó là tâm tham. Bây giờ hành giả phải nhớ giữ thái độ chân chánh là đừng có mong đợi chi hết. Và khi mà không mong đợi thì tuệ giác thì phiền não hết, thì tuệ giác sẽ sanh lên trở lại, và cứ mỗi lần tuệ giác sẽ hiện như vậy. Như thế tâm hành giả bây giờ càng lúc càng trưởng thành, do đó không dám dính mắc nữa. Lúc đầu thì mình dính mắc, mình mong tu để cho tuệ giác trở lại, nhưng mà mình biết rằng khi mà mình dính mắc như vậy, tuệ giác không bao giờ trở lại. Vì vậy mình nhắc mình là phải tới đó là mình phải duy trì chánh niệm, đừng có mong đợi gì hết trơn, thì tự nhiên tuệ giác sống trở lại, và từ đó hành giả bắt đầu có cái sự trưởng thành. Vì vậy người ta gọi là cái tuệ nó chín mùi là vậy đó, mình trưởng thành mình để yên, nó tới cái gì để yên, không có nói gì hết trơn, tiếp tục quan sát tới một lúc là chín mùi. Thưa thầy, có trường hợp nào mà hành giả đạt được tuệ giác tâm thích thú trong sự thực tập rồi không muốn tập nữa? Tới đây tốt rồi, thôi yên này, đỡ ở đây mình hưởng cho nó khỏe, không muốn tập nữa, có trường hợp nó xảy ra không? Trả lời, tuệ giác sanh lên một lần chưa đủ, phải lập tới lập lui nhiều lần cho đến lúc thật sự mạnh, lập sự mừng tuệ chín mùi đó, mạnh trưởng thành. Khi không được giải thích rõ ràng, nhiều hành giả hiểu lầm vội nói, tôi đã được tuệ giác này, tuệ giác nọ, khoe hết với người này, người kia rồi ráng tu để kinh nghiệm trở lại. Họ sẽ không bao giờ đạt được gì hết, do tà kiến, vì không hiểu sự thật, những gì họ thấy đều là những ảo ảnh mà cứ tin là thật. Bởi vậy là cái điều mà rất là nhiều vị thiền sư mà nói học trò đó là kinh nghiệm cái này, kinh nghiệm cái kia. Thầy nói cái đó là mình giết người ta đấy. Bởi vì sao? Cái đó là tâm suy nghĩ còn không có thật. Đây này, khi không được giải thích rõ ràng, nhiều hành giả hiểu lầm vội nói tôi đã được tuệ giác này, tuệ giác nọ. Bởi vì đôi khi có tâm định, tâm nó rất là yên, rồi mình nghĩ rằng mình được tuệ giác này, tuệ giác kia, đôi khi nó ra giống như thiệt vậy. Trong sách nói làm sao là nó làm ra y hệt như vậy. Có một vị sư đại hoàng, ông gặp sư kia, ông nói trời ơi, tôi chỉ là ngồi chỉ phòng xếp, rồi tôi để tay bụng như này, trời ơi, tôi thấy người nó rã rời, nó giống giòn đâu thấy rã rời. Sư tưởng ông đắc cái gì rồi, khoảng ông thầy ông nói cái rã đó là cái rã tưởng đó, tưởng đó, thiệt đó. Bởi vì nó suy nghĩ rằng hễ mà thấy vô thường là tất cả mọi sự nó sẽ rã rời, nó mục nát là vậy đó. Rồi ngồi đó tưởng nó mục nát, nó rã rời thiệt. Mà ông thầy nói toàn đồ giả không, đồ dốn không, không phải thiệt. Và thầy nói rằng rất là nguy hiểm cho những vị này, bởi vì khi mà họ sẽ không bao giờ đạt được những gì hết, do tà kiến, vì họ không hiểu sự thật, những gì họ thấy, họ kinh nghiệm đều là toàn đồ giả không, họ cứ tin là thật. Và sau này mà có ai mà có nói rằng là cái đó giả, họ không bao giờ tin. Là bởi vì nó đã ấn sâu quá vào trung tâm rồi. Và mình có một lần có một vị từ bên ngoại quốc cái lại đây, đã gặp Hòa Thượng Sĩ Minh, nói với Hòa Thượng là bạch ngài, con đã đắc được dứt quả nhị quả rồi, bây giờ con muốn ngài dạy cho con đắc làm sao mà tan quả. Hòa Thượng làm thinh, không dám nói gì hết. Bởi vì Hòa Thượng nói mà nếu như mà mình nói, mình có biết gì đâu mà nói. Hòa Thượng nói mình không biết gì hết, mình không nói gì hết. Với là cái người mà đã mà đắc đến được cái quả thứ nhì rồi, hiểu cách thức mà làm thế nào để mà đắc đến tam quả thì không phải đợi ai nhắc nhở nữa. Thưa thầy, tuệ giác sanh lên có lâu không? Tuệ giác là trạng thái tâm chỉ xuất hiện rồi biến mất ngay, nhưng nếu hành giả cứ miệt mài tu niệm, tuệ giác sẽ sanh lên trở lại nhiều lần. Mỗi lần sanh lên, cường độ của tuệ giác sẽ khác và giúp mở rộng tâm của hành giả. Hành giả hiểu rõ hơn, bao quát hơn và trí tuệ sâu sắc hơn. Cứ một lần trí tuệ nó sanh lên đó, là mỗi lần sanh lên là cái cường độ của tuệ giác nó sẽ khác, và cái nó sẽ giúp cho hành giả nhìn cái quan kiến của hành giả, nó bắt đầu nó càng mở rộng ra. Và thầy lấy một ví dụ như tâm sân, tuệ giác đầu tiên sanh khởi làm cho hành giả hiểu thật rõ ràng thế sân là khổ. Rồi bây giờ mình cũng hiểu, mình cũng hiểu chứ. Bây giờ quý vị hỏi sân khổ, ai cũng khổ hết trơn, mà thầy nói hiểu sân là khổ rồi, nhưng mà ai đụng tới mình cũng đổi giá như thường. Điều này có nghĩa là mình chưa có hiểu. Cũng giống như quý vị thấy có vị trình pháp nói rằng, khi đối tượng nói một câu sai trái, tự nhiên tâm con nó đổi sân. Thầy nói người ta đã nói sai, mắc mới chứ sao. Đối tượng nói một câu sai, tự nhiên tâm con đổi sân. Ta sai rồi là mình đáng lẽ mình phải thương ta chứ sao mà đổi sân. Điều đó cho thấy là mình chưa có sự hiểu biết. Mình biết tâm sân là nguy hiểm, tâm sân là làm đau khổ, mình hiểu thiệt. Nhưng mà đúng chuyện là mình nổi sân như thường, bất phải nguyện, bất phải ý, là mình nổi bực bội như thường. Tâm sân, tuệ giác đầu tiên sanh khởi làm cho hành giả hiểu thật sự đó, hiểu sân là khổ, không có sân hận nào mà chính đáng, không có sân hận nào mà có cơ sở hết. Thường thường ta nói có những cái sân hận mà chính đáng. Ví dụ ai mà giết cha mẹ tôi đâu có để yên được, tôi phải tìm cách sao chứ đâu có phải để yên vậy được. Mà thầy nói không, những cái tâm sân như vậy không bao giờ được, không bao giờ là chính đáng hết trơn. Phật pháp không bao giờ dạy chúng ta tâm sân chính đáng, là tâm sân có cơ sở. Khi một lần nữa, khi mà tuệ giác sanh lên nữa, sẽ giúp hành giả hiểu tương quan nhân quả giữa sự suy nghĩ và tâm sân. Lúc đầu thì hiểu sân là khổ, bây giờ mình hiểu thêm nữa, khi sân nó sanh lên là tại vì sao, trong này là có cái sự suy nghĩ, trong này là có cái tà tư duy cho nó sân, nó sanh khởi. Khi sân nổi lên chỉ thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người đó, mình cứ nhắc cái câu trong đầu nó tạo bị tại người này người kia đó. Vì mình suy nghĩ tới người khác, do đó mình cứ đau khổ, mình cứ sân hận hoài. Thì mình hiểu rất rõ cái mối tương quan nhân quả giữa cái sự suy nghĩ và tâm sân. Sự hiểu biết càng lúc càng rõ, đầy đủ như vải đã được vén lên, thấy toàn bộ bức tranh. Khi hiểu thật đầy đủ rồi thì vẫn không phát sanh nữa. Ai cũng hiểu sân hận tạo ra đau khổ, tâm nóng như bị thiêu đốt, nhưng cứ nổi sân hoài vì chúng ta chưa có được sự hiểu biết. Nếu nói về sự hiểu biết tâm sân thì có hai sự hiểu biết. Cái thứ nhất, tâm hiểu sân là đối tượng, và thứ hai, hiểu được bản chất tự nhiên của tâm sân. Đây là tất cả những cái tuệ giác các quý vị. Cái thứ nhất là hiểu tâm sân, sân là đối tượng. Và cái hiểu thứ hai là hiểu bản chất tự nhiên của tâm sân. Trí tuệ hiểu biết về đối tượng là trí tuệ hiểu bản chất tự nhiên. Hai cái hiểu biết này không giống nhau. Mình thấy một cái việc gì là sanh khởi, mình thấy chỉ là đối tượng thôi, không đáng để cho mình đổi sanh. Ai đánh mình vậy chẳng hạn, cái đau này không phải là của mình, đau nó chỉ là đau mà thôi, nó chỉ là đối tượng mà thôi. Và cái thứ hai là mình hiểu cái bản chất thật sự của tâm sân, của cái sự bực bội, của cái phản ứng. Đối tượng là cái gì mà tâm nhận biết, trí tuệ hiểu rất rõ, thế cái gì mà tâm nhận biết cái đó gọi là đối tượng. Bây giờ không thấy đau nữa mà chỉ thấy đối tượng mà thôi. Rồi bây giờ cái hiểu thứ hai là bản chất là một hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả. Cái sự hiểu biết thứ nhất là đối tượng chỉ là đối tượng, và cái hiểu biết thứ hai là không có ai trong này hết. Rồi mình nói câu hỏi trở lại, ủa đối tượng chỉ là đối tượng là không có ai rồi chứ gì nữa. Ông thầy nói bây giờ khi mà bạn hiểu cái hiểu mà về thiền não thì có hai cách hiểu. Hiểu thứ nhất là hiểu rằng đối tượng chỉ là đối tượng, và hiểu cái hiểu thứ hai là hiểu bản chất tự nhiên. Bản chất tự nhiên là không có ai trong này hết, đối tượng tự nhiên cũng không có ai trong này hết. Thì ông thầy nói không phải như thế đâu, bởi vì có những cái mà mình thấy không có ai mà chưa phải là trí tuệ. Ví dụ như tôi đôi khi tôi cá nhân tôi tập thiền lúc mà tâm định của tôi mạnh á, tôi dòm cánh tay của tôi thấy ủa tay của ai không phải tay của tôi. Tại vì sao? Tại vì lúc bây giờ tâm định nó mạnh quá, tôi suy nghĩ không được, nó chặn cái sự suy nghĩ của tôi không biết là cái tay của ai nữa. Tôi dòm cái tay, tôi không biết là tay của ai, tôi không nghĩ là tay của tôi. Hoặc giả là nếu như bạn không nhìn trong gương lâu, khi bạn nhìn trở lại lần nữa, bạn thấy ủa khuôn mặt của ai, cái mặt mặt của mình. Đây là những cái là bạn không thích tôi ta, nhưng mà cái này không phải thuộc về trí tuệ. Mình sẽ đọc lại này. Cũng có một chút về không tôi ta, nhưng một đôi khi thấy không tôi ta chưa chắc là do trí tuệ mà có. Như đôi khi tôi tập thiền và định tâm mạnh quá, tôi thấy cánh tay tôi biết tôi không hiểu là cái này là của tôi. Hoặc giả là những người nào mà nhìn không nhìn lâu trong cái khuôn mặt mình trong kính trong gương á, thì mình nhìn lại mình như mình không nhận ra mình, thì cái đó cũng không thấy tôi ta, nhưng mà không phải là do trí tuệ. Bây giờ đọc cho quý vị nghe một cái phần khác tương đối chắc có lẽ dễ hiểu hơn và đỡ rất đỡ nhức đầu hơn, đó là nói về vấn đề thân giao cách cảm. Câu hỏi này cũng rất là lâu rồi mà chưa có dịp đọc cho quý vị. Thưa thầy, có một lần khi thiền tập tại một cái trung tâm đó, con cảm giác khó chịu nóng nảy lúc ngồi mà không hiểu trong người, không hiểu nguyên nhân tại sao. Con đang ngồi thiền mà thấy trong trong lòng nó nóng nảy khó chịu quá mà không biết nguyên nhân tại sao. Trạng thái đó kéo dài vài tiếng đồng hồ rồi mất. Sau này con mới biết là do có sự cố xảy ra là trong gia đình, có sự cố gì xảy ra trong gia đình cho nên mọi người hướng tâm về con. Rồi tức là vì vì lúc đó sau này con kiểm tra lại thì con thấy là có một câu chuyện xảy ra trong gia đình và những người thân của con là hướng về con vì vậy mà lúc đó là con ngồi thiền con cảm thấy là nó nóng, nóng ngay khó chịu. Ngày hôm qua lúc ngồi thiền ở đây trạng thái này xảy ra một lần nữa làm cho con ngồi thiền không được có xảy ra. Tâm suy nghĩ như lần trước, không biết gia đình mình có việc gì xảy ra không. Cuối cùng con hiểu là do một người bạn đang bị bệnh và muốn con trao đổi nên hướng tâm về con. Thưa thầy, con muốn biết hai sự việc trên có phải giải thích như thế nào theo sự tu tập thiền Vipassana. Tin những điều này có phải bị gọi là tà kiến không? Hai lần đã xảy ra cho con, lần nào cũng vậy trên đó. Tuy nhiên con ngồi thiền tự nhiên tâm khó chịu. Là khi mình xả ra mới biết rằng là gia đình đang hướng về mình. Rồi một cái khác nữa là người bạn bệnh đang muốn gặp mình để mà trao đổi. Như vậy mình phải giải thích những cái hiện tượng này như thế nào dưới con mắt của thiền tập. Và nếu như mình tin những cái điều đó có phải là gọi là tà kiến hay không? Thiền sư trả lời, cái này do trạng thái tâm của hành giả. Nếu tâm hành giả nhạy bén thì có thể biết và cảm nhận những chuyện mà người khác không cảm nhận được. Như vậy là thầy không nói về cái chuyện này sai. Ông thầy cũng nói có những lúc tâm của bạn rất là nhạy bén, bén rất là bén, bén hơn người khác rất là nhiều, rất là nhạy, do đó bạn cảm nhận những cái chuyện mà người khác không cảm nhận được, không không cái tin những cái chuyện này không thể gọi là chuyện mà khác, không thể gọi là tà kiến nếu mình tin vào những điều này. Tin vào những điều này là không phải là mình tin cái câu chuyện nó nghĩ, mà mình tin rằng tâm của mình nhạy bén hơn tâm của người khác, có những chuyện mà mình cảm nhận mà người khác không biết. Nếu bạn thấy như vậy là không có cái gì tà kiến hết. Nhưng mà bây giờ tà kiến là sao nè? Không thể gọi là tà kiến nếu mình tin rồi. Như hãy bây giờ hành giả hãy quan sát cảm xúc đang sanh lên với thái độ chân chánh và đừng giải thích. Hễ thấy bồn chồn nóng nảy là có người đang mang mình có vấn đề, bây giờ tôi mới gọi là kinh nhảm và tà kiến. Mình tâm mình có thể nhạy bén hơn người khác, có những chuyện mà mình cảm nhận người khác không cảm nhận được. Nhưng mà hễ mà khi mà có một cái câu chuyện mà xảy ra, mình cứ nghĩ rằng ồ có lẽ là có cái vấn đề, hoặc là gia đình mình đang cần mình, con người khác đang hướng về mình, do đó mình cảm giác bồn chồn, mà cứ mỗi lần như thế là mình tin là thầy nói là tà kiến đấy, bởi vì nó xảy ra ở đây rồi. Có một cô hành giả người Miến Điện ngồi thiền bỗng tâm suy nghĩ thằng con mình chắc không sống được bao lâu nữa, chắc nó sẽ chết. Cái cô này cô ngồi thiền cô nghĩ như vậy, không biết cái lý do tại sao mà cô nghĩ vậy. Cô nói thằng con mình chắc nó không sống được bao lâu đâu. Quả đúng như thế, 6 tháng sau thằng bé chết. Từ đó ngồi thiền hễ thấy tâm suy nghĩ những chuyện rủi ro không may xảy ra cho người nào là bây giờ hành giả này vô cùng hốt hoảng, sợ rằng chuyện mình suy nghĩ sẽ biến thành sự thật, nó trở thành một cái mối ám ảnh. Khi ngồi thiền mà thấy mình suy nghĩ về một cái chuyện gì xấu với người khác là tự nhiên nó bắt đầu nó sợ, nó có cảm tưởng giống là bị ám, nó trở thành một cái chuyện ám ảnh rồi. Có thể nghiệp chết bất đắc kỳ tử của người con đã đến, rồi đến hồi đã quá nên phát ra những triệu chứng làm cho người mẹ lo lắng. Có thể là người mẹ lo là bởi vì có những cái triệu chứng gì đó, vì mẹ con là thương nhau mà, mẹ là rất là thương con, thì vậy mình thấy có một cái vài triệu chứng đó làm tâm của mình nó lo lắng. À, tâm của mình nó lo lắng thì tự nhiên mình suy nghĩ là con mình nó chết. Do tà kiến nên mới cho rằng lo lắng làm cho người mẹ mình nghĩ rằng là con mình sẽ chết, và nó chết đúng như mình nghĩ, thế là cô này đâm lo. Vì người mẹ là rất là nhạy bén, khi mà con nó có một vài triệu chứng rồi, tự nhiên tâm mình nó suy nghĩ trời, con mình chắc nó sống không được lâu quá. Vì khi mình suy nghĩ như vậy mà nó xảy ra thật, cái tự nhiên mình đâm lo. Do tà kiến nên mới cho rằng chuyện nào mình nghĩ cũng có thể xảy ra thật, suy nghĩ sai do nên phiền não mới phát sinh. Một điều khác ta nên nhớ là bà con, anh em, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của mình rất là nhiều, nên họ có thể nghĩ về mình bất cứ lúc nào. Khi hành giả ngồi thiền có những suy nghĩ vi tế sanh lên kéo theo sự xúc động, suy nghĩ qua vi tế mình không thấy, chỉ thấy xúc động. Thầy giải thích có cái sự trùng hợp. Bà con thân bằng quyến thuộc mình rất là đông, hễ không có người này thì có người kia nghĩ về mình. Thật ra có nhiều người họ nói ngồi xong mà thấy ngứa lỗ tai, có lẽ là ai chửi mình, hoặc chả là mình nhảy mũi, mình nói là chắc là ai nhắc mình. Mấy cái này là chắc là người ta tin nhảm, sư cũng biết nữa, sư ngứa hoài mà không biết có ai chửi không. Nhưng mà thì sư nói rằng có những cái xúc động nó xảy lên mà mình không hiểu tại sao, bởi vì suy nghĩ nó quá vi tế. Thứ nhất mình mà một mặt là bà con của mình rất nhiều, thứ hai nữa là có đôi khi mình ngồi thiền có những cái xúc động nó xảy ra mà mình không hiểu nguyên nhân tại sao, vì cái sự suy nghĩ nó quá vi tế. Suy nghĩ quá vi tế không nhận ra, chỉ thấy sự xúc động, sau đó hỏi lại những người trong nhà thì thấy người ta có nghĩ về mình đúng vào lúc tâm hành giả đang suy nghĩ trước đó, đang có bồn chồn lo lắng. Đấy. Hai sự kiện trên xảy ra một cách ngẫu nhiên, nhưng mình cố giải thích và cho rằng đó là thành giao cách cảm. Trường hợp này là tà kiến đấy. Đây là những hiện tượng khó giải thích và thành tựu bởi nhiều nhân, chứ không thể hở cái gì cũng cho đó là thành giao cách cảm. Thành giao cách cảm, đây là một hiện tượng có thể nó xảy ra, nhưng mà không phải cái gì cũng phải là do thành giao cách cảm. Bởi vì có nhiều cái sự kiện nó đến từ nhiều nhân mà mình đôi khi mình không biết. Đây là một ví dụ, gặp người nào mình ghét ngoài đường, nếu hôm đó đang đụng chuyện xui xẻo là mình cho tại gặp người này, lúc mới ra khỏi nhà, bước ra khỏi nhà gặp cái bà đó, đụng cái chuyện xui xẻo, cái mình nói rồi đó, hồi nãy tôi gặp cái bà đó, bây giờ mình đụng chuyện xui xẻo. Đó không phải, ngày hôm qua là mấy sư đi làm từ thiện là quên biết ra có đụng ai không mà về bế bánh xe làm tùm lum tà la. Nếu mà biết mà gặp người nào chắc mình nói rồi đấy, hồi nãy đó, khi xe ra khỏi chùa là tôi gặp cái bà đó, là bây giờ bế bánh xe đấy. Mà thiệt ra đôi khi mình không biết rằng là mình ngồi trên xe người nào ăn no quá mập quá là xe nặng chịu không nổi bể bên xe. Tâm vi tế mình không thấy nghiệp xấu của mình tới lúc trổ quả mình không biết, cho nên cứ đổ cho người ta. Khi chưa có đầy đủ dữ kiện khoan vội kết luận điều gì, nếu không thì sẽ rơi vào trường hợp tà kiến. Nếu thần giao cách cảm là tâm truyền được tâm thì có bao nhiêu hiểu biết trí tuệ thì tôi xin truyền hết cho quý vị đó. Ông thầy nói nếu mà quý vị tin thần giao cách cảm có thiệt thì thôi tôi nhường hết rồi, tôi tu được như tôi nhường cho quý vị đó. Mà thần giao cách cảm là sao? Là tâm truyền tâm mà. Nếu mà tôi truyền được là tôi sẽ truyền cho quý vị. Lúc tôi qua bên Nam Dương, người ta hỏi tôi, thưa thiền sư có truyền được tâm ứng cho tụi tôi không? Vì ở Nam Dương này có rất nhiều vị nói là có thể truyền được tâm ứng, truyền được cho học trò. Tôi nói liền, thế nào là tay này cũng đòi tiền thù lao, có phải như vậy không? Ông này xác nhận cả đúng rồi đó, sau đó ông đòi mấy chục triệu luôn. Nếu mà muốn truyền tâm ấn là phải trả cho thiền sư mấy chục triệu. Đó là tại vì cái là ông thầy này là ông người Miến, cho mọi người Việt Nam là ông nói tôi không phải là Thanh Hải của thân sư. Không truyền được tâm ấn. Tự ta trong sạch, tự ta tự tâm mà ô nhiễm, không ai làm mình trong sạch, không là ai làm mình ô nhiễm cả. Đó là lời Phật dạy. Dựa theo nhân quả, Phật cũng không thể truyền tâm ấn cho ai thì làm sao mà tôi làm được. Tâm này không thể truyền năng lượng qua cho tâm khác không? Tâm này không thể truyền năng lượng qua cho tâm của người khác được. Cái tâm này thật là kỳ lạ và đây là một chuyện thật xảy ra bên Mỹ. Có nhiều vị võ sư tập luyện khí công đến chỗ tuyệt luân, từ xa có thể làm cho người khác té khi tung chưởng lực ra. Ông thầy ông nói cái tâm của mình rất là tức cười này. Cái gì thấy tôi qua bên Mỹ đó, họ biểu diễn. Có nhiều người nghĩa là họ đứng đằng sau họ tung chưởng ra giống mình có chưởng chưởng vậy đó, cô gái đồ lông vậy đó, tung cái ầm ra là mấy người té ầm ầm liền. Những người bị đánh ngã bất tỉnh một lúc mới trở dậy. Vì không thấy được sự vận hành của khí nên một số khoa học gia nghiên cứu xem cái đó là cái gì và là tại sao lại tác động trên tâm của người khác như thế. Họ kiếm ra được câu trả lời, người nào tin vào năng lực này khi bị đánh mới lăn ra té bất tỉnh. Một nghiên cứu viên để kiểm tra điều này, một nghiên cứu viên xin tình nguyện làm người bị đánh, nhưng khi trúng chưởng, người này không bị bất tỉnh như người khác. Rất nhiều người Tàu tin rằng có những luồng khí chuyển động trong cơ thể, sự thật đó là những yếu tố gió, còn khí là khái niệm do người ta đặt để ra chứ không có thật. Mấy cái người mà nghiên cứu viên khoa học đó, họ không biết tại sao mà khi mà tung chưởng ra là tất cả mọi người té hết trơn. Họ mới khám phá ra rằng tại vì đức tin. Những cái người mà té đó là do đức tin, họ tin vào cái khí đó. Cái khí vận hành, và những cái người mà gọi là đại sư, họ có thể là vận chuyển cái khí này và tạo nên sức mạnh rất là mạnh, có thể làm té người khác, làm bị thương người khác, đại khái như vậy đó. Thì là mấy ông này đó, ông đã kiếm ra được cái câu trả lời là hễ mà bạn tin cái đó thì bạn mới té. Do đó mà khi ông vô làm, ông xin làm mà ông đâu có té. Người Tàu rất là tin những luồng khí chuyển động trong cơ thể, sự thật đó là yếu tố gió chứ không có khí. Vì tin có thật nên nhiều ông thầy học cách chuyển chúng, khai thông các việc bế tắc, giúp cơ thể mạnh khỏe để chữa các thứ bệnh, mà thật ra không phải được. Không, tất cả là có yếu tố gió chứ không phải là khí. Nhưng mà mình muốn vận nó không phải là dễ làm, bởi vì yếu tố gió thì nó sinh hoạt một cách tự nhiên theo cái chiều hướng của nó. Một lần tôi đi qua Mã Lai, người ta dẫn tôi đến gặp mà mấy tay này, mà nhờ họ vận khí để đá thông kinh mạch. Đang nói chuyện về vận khí để đá thông kinh mạch thì ông nói tôi qua Mã Lai thôi, người ta cũng dắt tôi tới. Vì ông thầy hay đau đầu, nhức đầu đó, cô Phật tử của đấy, sư sư đi theo con đi, con tới đây là con sẽ nhờ ông thầy, ông vận khí để ông đá thông kinh mạch cho thầy. Để nói với thầy đấy. Thì khi mà tới nơi á, là ông thầy ông thấy mấy người mà ngồi chữa trị là người nào người đấy là búa tay búa chân, là uống sùm sùm tay chân đập ầm ầm, đôi khi đập vai, đưa đập đầu hay là đưa tay muốn muốn trước mặt vậy đó. Tôi tới nơi thấy người xin chữa bệnh ngồi đầy cả trên ghế, hai tay hai chân búa loạn xạ, đập ầm ầm lên vai rồi rẫy liên hồi về phía trước. Ông thầy cũng thấy mấy người đó nói chứ cha, cái này là thiếu trách nhiệm rồi, tại sao mà ngồi mà tay chân mà rẫy rẫy mà đập ầm ầm như thế này. Ô, cái này là thiếu trách nhiệm. Tới nơi tôi thấy người ta làm như vậy, thân cử động lắc lư, tôi nói cái này là thất niệm, không được, tôi muốn cái này. Nhưng người Phật tử dẫn theo nói các vị thầy ở đây giải thích là tùy theo sự vận hành bên trong của khí một cách tự nhiên mới làm cho tay chân cứ động loạn xạ, làm xong khí vận hành tự nhiên trở lại sẽ thấy khỏe. Là tại vì cái khí ở trong nó vận hành, thì khi mà mấy ông mà chuyển động khí cho mình á thì tay chân mình nó phải rãy như vậy, và rãy để đưa mấy cái khí độc ra cho ông giải thích vậy. Nó rãy, nó làm, nó lắc qua lắc lại lắc à, rồi tự nhiên khỏe. Sau khi mà nghĩa là cái khí độc nó ra rồi là tự nhiên khỏe. Rồi tôi thấy cái cảnh đó tôi nói không được, tôi không chơi cái đỏ này, mất tín niệm quá. Nhưng mấy cô Phật tử cũng có năng nỉ hoài, cuối cùng tôi cũng phải chịu. Tôi chịu theo và người ta tôi chịu theo người dẫn đi và cũng để cho ông võ sư vẫn khí dùng. Ông này rồi liên tiếp 4-5 ông, dù cố gắng bao nhiêu mà tôi cũng đập ầm ầm như mấy người kia. Làm không được, mấy ông nói vậy là huyệt, cái gì đấy, khí của ông này đó, là máu huyết của ông này đó, bây giờ nó đã vượt hoàn toàn rồi, nó đã vượt cái chạy lộn rồi, tôi vẫn không được. Cái ông nội này là khí huyết chắc là đã vượt chân rồi, thôi dẹp đi chỗ khác, tôi chơi không được. 4-5 vòng làm luôn, thầy nói vậy đó. Giống như là bên thấy võ ra, thay vì đánh hai tay trên lật cái đầu xuống rồi đánh bằng hai chân á, ông này là khí huyết đã vượt cái chân rồi, thôi không được, thôi dẹp. Họ né không được, bực bội, giận dữ, để rồi cuối cùng bá tay và tuyên bố khí huyết của ông này đá ngược, chạy tùm lum làm sao tụi tôi giúp gì được. Tôi hiểu một cách rất rõ ràng là thân không chuyển động được nếu không có tác ý từ tâm. Tôi không muốn thì tác ý không sinh, làm sao chuyển động hai tay cho được. Bởi vì tôi biết rằng hễ mà thân mà chuyển động là phải có tác ý, đó là lý nhân quả, tôi hiểu rất là rõ. Và bây giờ tôi có chánh niệm, tôi không muốn, tôi tác ý tôi không có, thì tay chân tôi không rung được. Cho đó họ có làm cái gì đó, họ có vận cái gì thì tay chân tôi cũng đập không rung như người kia. Tôi hiểu một cách rất rõ là thân chúng chuyển động được nếu không có tác ý. Tôi không muốn thì tác ý không sanh, làm sao mà tay chân mà chụp được. Người Phật tử đi theo cứ dặn với tôi rằng thầy nhớ nghe, thầy thới nhớ tự giảng, đừng có chánh niệm, để ông này ông chữa bệnh cho. Tôi có làm gì đâu mà càng thư giãn bao nhiêu nó càng chánh niệm nữa. người Phật tử dặn thay thầy đừng có chánh niệm để người ta chữa bệnh, tôi không thể nào không chánh niệm được, chánh niệm đến một cách tự nhiên không ngăn được. Còn cái ông sư đi theo tôi là ông sư mà thị giả của tôi thì cũng bắt đầu dịch rồi đó. Rồi có một lần khác tôi đi qua bên đại hàng, người ta dẫn tôi đi chụp CAT scan, quý vị biết CAT scan rồi chứ ha, CAT scan não. Thiết bị này do Nga Xô chế tạo và kết quả hình chụp sẽ cho thấy màu sắc khác nhau của từng một thành phần của não. Đây là một cái thiết bị rất là tối tân. Khi mình chụp hình thì cái hình nó ra nó có nhiều cái màu khác nhau, và cái tùy theo cái màu thì bác sĩ sẽ giải thích là mình bệnh gì, cái phần não của mình. Màu sắc phản ảnh với tình trạng bình thường hay có vấn đề của mỗi phần trong não của người bệnh. Nếu người bệnh mà có cái vấn đề gì á thì cái màu sắc nó ra cho mình coi. Lần thứ nhất chụp kết quả ra đen thui. Ông thầy có chụp kết quả ra đen thui không? Bác sĩ đại hàng nói lô lô li li, ông không nói tôi không biết cái gì mà thấy ông nói lung tung. Cái cuối cùng chụp thêm lần thứ hai nữa ra cũng đen thui vậy. Mấy bác sĩ chụp hình không biết chuyện gì mới đem vô trình cho bác sĩ trưởng. Bác sĩ trưởng ra mới giải thích cho cái người thông dịch, nói cho thầy nói đó. Có hai hạng người mà hình chụp ra đen thui. Thứ nhất là điên và thứ hai là xiềng nặng quá, mạnh quá không có làm được. Thứ nhất là người điên là không cái hình nó đen thui, mà thứ hai cái người mà hành thiền mà công lực mạnh quá, thiền định sâu chúng tôi chụp hình cũng được. Trước khi vào người ta có dặn thôi, nhớ thầy đừng có nhập định nha, đừng có nhập định. Thì tôi cũng nhập định gì đâu, tôi thư giãn mà tôi cũng nhập định gì đâu, mà càng thư giãn tôi càng chánh niệm, càng thư giãn định tâm lại càng mạnh mới chết chứ. Sau đó mọi người đều nhìn tôi rồi nói trời ơi ông thầy công lực rất là thâm hậu đó, tại vì hình ra đen thui à. Mà thầy nói tôi có tập gì đâu, càng vô bao nhiêu học kêu tôi là đừng có tập thiền, đừng có vô nhập định, tôi có nhập gì đâu, tôi ngồi thoải mái à, mà tôi càng thoải mái tôi càng có định tâm. Tôi năm hồi xưa đó có một vị hòa thượng rất là nổi tiếng, tên là hòa thượng Tăng Cu Lu. Hòa thượng này là thầy của ngài Visuddhika đó, ngài đi qua bên Mỹ đó quý vị, ngài bị con mắt nó có cái vấn đề. Rồi người bác sĩ bên Mỹ người ta nói rằng là bây giờ đó chỉ có một cách duy nhất là phải mổ cho ngài mà thôi. Đấy mà cái ông bác sĩ mà mổ đó là cái ông bác sĩ đã đi tu xuất gia giao duyên với ngài rồi. Bởi vì ngài nói là ngài đọc sách không được. Thì ông này ông khám rồi ông nói là có triển vọng mổ, lúc đó là ngài 92 tuổi. Mà ông bác sĩ đó sau đó là ông gặp sư là ông nói ông về cái sức khỏe mổ cho hòa thượng chưa? Nó không mổ được. Trường hợp hòa thượng không mổ được. Tôi nói vậy ông bó tay sao? Nó không, tôi không bó tay, nhưng mà tôi biết là tôi mổ không được. Là vì sao? Là trước khi mà mổ là nó phải là dùng một cái thiết bị rất là mạnh, rất là tối tân lúc bây giờ đó, khoảng năm 1985-86 sư quên rồi. Một thiết bị rất mạnh nó bắn cái tia laser vô ở trong con mắt của ngài. Mà đó ông bác sĩ đó ông quên một điều đó, là hòa thượng 90 tuổi rồi. Bắn cái tia laser vô có thể rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà bắn vô được á, cho cái tia laser vô được thì nó làm cái trong thủy tinh thể là cái gì trong đó nó sáng lên là hòa thượng có thể đọc. Mà quý vị biết sao, ông bác sĩ nói với tôi khởi động máy tới 3 lần máy không chạy, cái cuối cùng hòa thượng đưa tay nó thôi làm nữa. Khởi động máy tới 3 lần luôn mà nó cứ tắt hoài. Rồi quý vị biết sao, bữa đó thì thôi không làm được thì thôi đi về. Hòa thượng sau đó vài ngày hòa thượng về tới Giang Côn Biên Điện hòa thượng. Bây giờ mình hỏi lý do tại sao, sư cũng biết là sư chỉ nghe một cái câu chuyện xảy ra như vậy. Đây là một vị hòa thượng mà sư thấy là cần tới gần gũi ngài nên mình có những cái mà mình không có biết được. Đây là một cái trường hợp. Hòa thượng là lúc bây giờ hòa thượng qua bên Mỹ, lúc đó là sư gặp ngài là ngài khoảng 95-96 tuổi, ốm nhom mà. Ốm chút xíu à. Sư luôn mà ngài còn luôn hướng sư nữa. Ốm nhom mà. Ta còn ốm hơn cô Minh mà luôn hướng sư nữa thì quý vị tưởng tượng à. Còn nãy sư nghe ai kêu cô Minh ròm mà sư không dám nói ròm, nhưng mà ốm vậy đó. Mà nhỏ nữa. Ngài Usotika đâu có lớn bao nhiêu mà ngài nói đôi khi hòa thượng tôi bồng hòa thượng được á. Bữa đó thấy hòa thượng người ta hòa thượng qua mới đó, hòa thượng chỉ mong một cái cuối cùng thôi là làm sao mà xây được một cái tháp tương tự cái đền thờ Sư Đa Vông vậy đó, cái tháp Sư Đa Vông mà làm bằng cẩm thạch, làm trên cái đồi rất là cao. Một lần mà hòa thượng lên mà coi cái tháp đó cực lắm, mà hòa thượng ngày nào cũng đi hết trơn, người ta dìu hòa thượng đi. Sư thấy người là đi từ dưới lên chắc khoảng chừng 500 mét rồi, nhưng mà đi đồi cao đó, ôi đi rất là lâu lên tới nơi rồi. Có một lần sư thấy ông cụ dẫn cụ lên, sư cụ lên rồi đó, hai ba người dẫn cầm tay vậy nè, mấy ông cũng bự 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 tại lên dốc mà lên xong rồi bây giờ để cái ghế cho hòa thượng ngồi. dân hòa thượng ly nước hòa thượng uống. Xong rồi đó, hòa thượng nói tánh là hết, tánh là hết cho hòa thượng đi. Sư cũng biết có chuyện gì, nó tính biến mà đâu có thấy, đưa tay bóp bắt rồi. Mấy ông bập bập bự con cũng tránh ra hết trơn. Rồi hòa thượng để hai cái tay vậy, bắt đầu từ từ đứng dậy. Vậy là quý vị, xung quanh cái tháp hòa thượng đi gần 100 vòng, đi tới bay, du bà con chạy theo cũng chết luôn. Thôi đủ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.